để mà người thắc hết, để tha thở hết, phải không nhỉ? Có thầy cũng trình con Sơn ông chơi nhiều cái trò cũng bị đả thiệt. Ông nói thêm một câu là đôi tay nhân gian chưa từng đồ được, thầy thì ông nói từ nào dường như người ta cả ô vật mề cả. Đôi tay nhân gian chưa từng đồ lường, có phải không? Có không? Còn trong cái bài một quả đi về thì con Sơn còn nói được không? Cha ra mà một bể tắc cho trời ơi. Tay nhân gian chưa từng đồ lường, không nói trong mà có áo đạo. Không, lúc đó là giữa cái nhìn của Trần Công Sơn, thế gian này còn tội lỗi cả, và không ai mà có cái bàn tay gì để mà xây dựng nên một cuộc đời cả. Đôi tay nhân gian chưa từng đồ lường, khó muốn. Ông nhìn từ nơi cái ngã chấp, ông nhìn từ nơi cái ngã chấp. Nhưng mà mình phải, cái người Phật tử mình phải phá cái ngã chấp để mà thề nhập với cái Phật tịnh. Cho nên mình không phải chỉ có một Phật Thích Ca, mà mình có đến thiên bát tập Phật Thích Ca là nghe. Quý vị đọc trong cái Phật Hoa là thấy chứ, có phải không? Mình không phải chỉ có một Phật A Di Đà, mà có vô số Phật A Di Đà. Ui chào sướng, chỉ chừng là không có sướng. Không chỉ có một quả tịnh độ, có vô số quả tịnh độ. Cho nên với cái nhìn rất hời, nó cho mình những cái lý giải rất là hay. Và quý vị biết rằng là năm mới giải phóng vào, ngày ông chính trị viên của chính quyền mới giải phóng, họ tới chùa cử tranh cãi với chúng tôi về duy tông và duy phật rồi. Mà đây là tình trạng chung của phải không? Tranh cãi. Thì mẹ ông đó hỏi mà tôi là thầy là duy tông phải không? Tôi nói tôi như tâm duy vật gì hết. Anh sao? Đương nhiên chúng tôi là người cộng sản, là duy vật điện chỉnh. Nói một trang để chứng minh về duy vật điện chỉnh. Tôi nói nếu mà tôi hỏi anh á, tôi đưa lên ngọc tay, tôi hỏi anh ngọc tay nó dài hay ngắn? Ngọc tay nó dài hay ngắn? Tại đi ra hả? Ông chịu. Ông chịu. Chỉ có một ngón tay thì sao mà nói dài ngắn được? Không hát à? Khi tôi đưa hai ngón tay, tôi hỏi rằng ngón nào dài, ngón nào ngắn, ông nói được. Ngón này dài, ngón ngắn. Thì tôi mới nói, khi mà anh nói duy vật còn nghĩa là anh đã công nhận duy tâm còn được rồi, không còn tâm anh nói vật về ai? Vật về ai chứ? Vật là vật về tâm, mà không có tâm là chi mà vật? Không còn ngón tay đi thì là chi mà nói ngón tay? Tay này đó. Cuối cùng tất quả đỏ mặt là thay chết tôi. Thay chết tôi. Mà nhờ cái giáo lý như vậy nha, tôi giải tỏa được nhiều việc. Vì trên cái chùa của trên tụi tôi là ôm trước á, ôm hòa thượng trước, ông có làm cái bài thơ. Thơ là ngày tiên cảnh Phật thủ thanh nhàn, nọ muốn than cầu họ thở than. Không có tài ba, không có khổ, chẳng cầu nó ấm, chẳng cầu ăn. Gà kia lần vần trong nhà bùi, hàng nò cao bay khắp thế gian. Vui lấy từ bi làm bà ngọc, một câu mồ đằng đã mua vàng. Thì bữa đó là mấy ông làm văn hoài cho sở văn hoài thực hiện năm bảy tinh tuyên hiến, năm 78, 79 lên chủ tiên. vô đọc cái bài thơ viết ở nơi tường, nơi giảng đường. Ông hầm 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 xuống, ông hỏi ai là tác giả bài thơ này? Tôi nói hòa thượng ở ngoài tháp đó. Bài thơ đại học rồi. Tôi bảo thôi mời anh, mời tác giả cùng được đã. Mời được. Mời ông cùng được sang hỏi bài thơ đại học rồi của nào? Ông nói đàn với nhà người ta nó còn lo chuyện cơm ăn áo mặc cái chứ. Nhà chùa nói không chặt câu nó ở chặt câu ác. Đàn hạ đồng. Mình cũng biết đó là mỏ ăn hông. Mỏ của cái người mà đang thâu kiểm lợi phẩm. Cười nói không. Năm đồng lượt đi là con nói cho anh nghe. Đây là bài thơ mà rất rất tự hào, rất hào hùng về cái dân tộc của mình. Anh cầu nó bởi vì anh đòi ha, anh đòi anh cầu nó ha, còn nó đâu thì cầu gì nữa. Làm cái câu ấm, cha hề mà ấm rồi cầu gì nữa, có ba. Cái hôm mẹ anh mẹ chị đắp thiểu bên cái câu ấm phải không? Mà đắp đủ ấm rồi thì có câu được không? À. Mình thiểu ác thì câu ăn, cho tất cả ác được câu chi? Mà cho nên hai câu thơ nó nói lên cái tinh thần tròn vẹn, tinh thần tròn vẹn, đầy đủ rồi, không tìm cầu chi nữa. Cho nên ngài tiên cần phải thủ hai nhà, nọ một tha cầu, nọ thể tha, không có tài ba, không có khổ, chẳng cầu nó ẩm, chẳng cầu ăn. Tài bao nhiêu thì khổ bấy nhiêu, cho nên không có tài ba, không có khổ, chẳng cầu nó ẩm, chẳng cầu ăn. Nó nói lên một cái từ tỉnh giác ngộ tròn đầy, nhưng mà bằng vị thiền sư đã đặc biệt này và thể nhập đời sống của ngài. Con nói cho nên quý vị thấy con nói được như vậy nhờ cái gì? Nhờ cái gì? Nhờ có cái niềm tin tăng mà thật vật, thật vật, thật vật, để khi mà có con liền, nó có đền, nó có về, mình sẽ phải trải trước tất cả mọi cái thì chi tiền hàng độ nhuộm rất vất vả. Cho nên hôm nay đại chúng có mặt đây, có nghĩ rằng là chúng ta sẽ chọn từ tạm mô từ tạm sẽ chọn tạm mô để chọn. Và tất nhiên là tự phát hơn. Thì cái niềm vui của cái Phật hành là cho mình rất là lớn, rất là sâu. Có khi hai đời xã tôi đã về rồi và làm nó đi vào đủ đưa đủ đưa như vậy chiếc mình được gì mà mình đã học và đã thực tập có thể thích. Cho nên ngủ rất là ít, không ngủ ít ra. 11 giờ ngủ 2 giờ thì ngủ. Mà có khi có việc 12 giờ thì ngủ. Chỉ cần nhả mắt 45 phút là đủ. Có làm việc thì phải. Và trong thời gian nhận thức này là làm việc liên tục ở ngoài mà. Nhưng mà cái gì giúp mình làm được cái đó, tức là nhiều vui như ở trong cái đó. Vui vậy có đủ được trăm thôi. Đủ được trăm thôi. Hai giờ rửa dậy là tôi đã đủ được trăm thôi. Rồi đi một thiên thế này. Lại được có khi đình chỉ cho sáng. Tôi mình làm. Ra là một thức thức cho chẳng hiểu ra không phải không? Rồi ra như vậy xong rồi tôi nằm buông thư và đến 10 giờ thì mấy chú cho cơm đưa qua thật cho tôi đặt đi hầu và hồi có được cũng như là mang bảo tiếp xúc rồi cả ngày khắp hết xong rồi mình xem như mình ăn kẹ cả ngày thôi phải không? Cũng như rồi đấy, con đấy mình ăn kẹ đó, ăn kẹ thôi. Kẹ xong rồi thì tôi lấy một ít cơm, tôi mở cái cửa hè ra, tôi ra ra ngoài một cái cho mình chim chim sẻ bay tới ăn, cũng chẳng là vui. Trên được cũng như chư Phật Bồ Tát chửi để chơi mình chú chim, mà chú chim ăn xong rồi họ cũng mình nghe nữa. Thích không? Quá vui. Rồi xong rồi thì chiều dậy mở máy đi tỉnh ra, bắt đầu ngồi chuyển kinh. Chuyển kinh là mình ngồi nói chuyện với Ngài Lam Thập, nói chuyện với Ngài Huyền Trán, nói chuyện với Ngài Sinh Cơ, nói chuyện với Ngài Cốc Đa, nói chuyện với Ngài Lưu Chi. Cũng chả là vui, cũng tưởng tượng được. Đó, ăn ngàn bữa cho mày. Mà khi mở cửa thân ra là mấy thầy tăng sinh ai cũng nói nên thích như thầy được. Nhưng nó chịu đóng cửa. Thầy nói mấy đứa con phải chạy ngoài rồi đã. Chứ chịu đóng cửa. Thích nhưng không chịu đóng cửa. Cho nên tôi nói rằng mình phải thật tập và một cái pháp khác. Phải thật tập. Rồi quý vị sẽ nếm được cái niềm vui ở trong trận. Và khi mà nếm được cái niềm vui ở trong trận pháp rồi thì mọi cái vui mà do dân đem lại, do tài đem lại, do ăn ngủ rồi đem lại, cái đó nó không chi phối được mình, nó không chi phối được mình, nó không quyền lực được mình. Cho nên quý vị phải có những cái phương pháp thực tập, phải có những phương pháp thực tập. Và những gặp tất cả các anh chị em ở đây thì tôi cũng giải mã và vấn đề như thế này. Cho nên là tôi nói một chút về giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tôi xin nhắc lại với tất cả các anh chị em, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là của tất cả chúng ta, mà không phải là một cá nhân nào. Cô nhớ không? Cho nên tất cả chúng ta đều phải có bộ phận bảo vệ giữ gìn như thế nào đó là tùy theo cái khả năng của một chúng ta, nhưng mà chúng ta phải giữ gìn. Và tôi nhắc lại là những gì được ghi lại ở trong hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là tinh hoa của thời gian. Đó là tinh hoa quá trình thực tập tỷ căn, tận căn, niệm căn, định căn và tùy căn. Là quá trình thực tập tỷ lực, tận lực, niệm lực, định lực của các bậc tiền bối chúng ta. Và quý vị đừng có nghĩ rằng là nhà nước Việt Nam không công nhận pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không có pháp lý. Đừng hiểu như vậy mà lầm. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, pháp lý chính là cái bản hiến chương. Và sự tồn tại của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là tồn tại ở trong lòng của mỗi chúng ta. Bởi vì trong hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có ghi rất rõ, sự tồn tại của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không thiết lập trên cả biển, mà nó tồn tại trong lòng của dân tộc và những loài. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất với cái danh dự không phải là danh dự cá biệt, mà đó là danh dự của dân tộc Việt Nam. Cho nên khi nào dân tộc Việt Nam còn trên trái đất này, thế giới có người không còn nữa, thì là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mới vẫn còn. Đó. như vậy mà chúng ta phải ý thức được để mà bảo vệ hẳn coi những cái trục trặc, những cái kỹ thuật là từ nên những người làm đạo, thì từ nên những người làm đạo được cái tâm nhìn và sự hiểu biết tùy theo mức độ sâu cạn như thế nào đó mà thích ứng được, khai thác thích ứng được với hiện tượng của giáo hội, thì đó là lỗi ở nơi người làm đạo, chứ không phải lỗi ở nơi hiện tượng nghe, không phải lỗi ở nơi giáo hội nghe, nhớ ấy. Thì vì vậy mình minh định cho họ. Đó là vấn đề giáo hội thứ nhất. Đối với nội quy quy chế gia đình Phật tử Việt Nam của mình, nhưng ngày hôm qua tôi nói đó là kết tinh của cái tổ chức, cho nên đúng là đúng về nội quy quy chế mà sai là sai về nội quy quy chế. Chứ nếu mà không có cái nội quy quy chế thì ai cứ đi làm này thì làm sao là tổ chức, có phải không? Đấy. Cái một tổ chức thì nó sẽ có cái nội quy quy chế, làm đúng là đúng cái nội quy quy chế, mà sai là sai cái nội quy quy chế chứ, có phải không? Cho nên lấy cái nội quy quy chế làm thì chung mật đúng và sai, chứ nếu vứt cái nội quy quy chế đi thì không có đúng có sai gì cả, mà ai nhìn được như vậy thì trở thành ra rằng vụ trong tài tổ chức quan minh gì cả, có phải không này? Thế chẳng lẽ mình con người tu được học đi mình chịu trở lại với dân vụ à? Thế như thế tôi là nhắc nhở về tất cả các anh chị em ở trong ban thường trực trung ương, đã có nhiều lần một vài người gặp tôi còn nói mình làm cái gì thì chủ động mà làm, cho đừng bị người khác tác động mà làm. Mình có đổi tên dân sân hay là mình có đổi cái điều chí ở trong cái nội quy quy chế của mình, khi công chính mình nhận ra cái đó là chưa hoàn chỉnh thì mình bổ sung, chẳng phải bị đụng bởi người khác mà mình sửa đổi, bởi vì mình phải có tính tự chủ của mình, có phải không? Nhớ mấy anh nghe, thế nhớ mấy chị nghe, quán cháu đang cho đi. Cái chi mà mình chủ động mà là ngay cái đó mình đã có chủ quyền, mà ngay cái đó mình đã có hạnh phúc. Còn người khác á, mà họ tác động để cho mình làm đúng á thì của người ta, mà làm sai thì mình đáng chịu. Quên nhớ không? Thấy cho được quyền. Người ta tác động, mà làm động á, thì của người ta nói nhờ cứ tác động họ làm thì mới ra được đó. Mà làm sai mốt, mấy ông họ làm thì nhớ cứ việc mốt thì cố răng mưa có thể gian mình đẻ họ ra, mình có Phật là mình đẻ để cái nó ra, cho đừng để cái nó đánh lừa mình. Đức Phật mình có một cái Phật tính chỉ quý vị biết không? Thế gian dài cái Đức Thế Tôn chúng ta có cái phần tính gọi là thế gian nhà, nghĩa là hiểu rõ thế gian. Cho nên thế gian mà ngóc ngách cơ mô là Phật rồi vô là thế sẵn sàng. Cho nên mình phải học cái tuệ giác thế gian giả của Thế Tôn để mà nhập thế, để khỏi lửa cái răng lương của những người đời, khỏi đánh lừa cái người con Phật. Con Phật mà để cái thế gian đánh lừa thì khỏi còn thấy quả tội. Và anh này có phần chi mà tội nữa, ngày chi mà nói là đi bồ đề mà đi tu phải chạy về ngôi chùa tội đấy, có phần chi mà thả. Cho nên cho nên đối với các vật thế gian thì chúng ta phải phân cho một cái thế gian cả cái thế tốt để mà nhìn vào. Mà đối với cái nhìn toàn cầu á, thì chúng ta phải sử dụng cái chánh biện tri của thế tôn để có cái nhìn toàn cầu. Toàn cầu hóa thiếu chánh biện tri sao toàn cầu hóa được? Cho nên muốn toàn cầu hóa thì có chánh biện tri của Phật, chúng ta phải sử dụng cái chánh biện tri của Phật để mà hiểu rõ được những vấn đề toàn cầu. Nhưng mà hiểu toàn cầu cũng có nghĩa là phải hiểu từng phần tạo nên cái toàn cầu đó một cách chi tiết, chúng ta hiểu một cách mơ hồ. Đó là chánh kiến, đó là quá trình của sự thân tâm tính tấn niệm định và tuệ. Quý vị có gì thắc mắc những vấn đề tôi vừa nói không? Nếu mà không thắc mắc thì tôi sẽ đi qua thêm một vấn đề nữa khá hấp dẫn. Có nhiều anh bình thường họ tôi thì bạn thầy lễ Phật đản 2008 của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Hà Nội mà Chính phủ Việt Nam đăng ký tổ chức cho chúng con có được tham dự không? Quý vị thấy mình hỏi câu hỏi hay không đánh lúc mình không? Hỏi câu hỏi không phải thực tử đi cả, đánh lúc mình. Một vài anh ninh bảo vệ chính trị tôn giáo của tỉnh cũng có gặp tôi, họ hỏi tôi về đây. Theo thần tòa thì nhà nước ta đăng ký tổ chức đại lễ Phật đản năm 2008 tại tổ chức tại thủ đô Hà Nội có thành công không? Quý vị trả lời sao? Dạ, nhưng hỏi thì mình trả lời sao? Thì tôi cười và tôi nói với quý vị đó, cả anh nên hỏi lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Khi Thủ tướng được ra đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản về tấm nào? Nếu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đại diện Chính phủ Việt Nam đứng ra đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản của Liên Hợp Quốc á, và cái tâm chỉ thành chỉ thiệt của Đức Phật bao nhiêu á thì thành công bấy nhiêu. Nhưng mà với cái tâm phụ thuộc bao nhiêu thì thất bại bấy nhiêu. Cho nên cái thất bại và thành công bỏ ngay cái tâm của mình lên trên. Mình làm cái việc gì mà cái tâm mình chỉ thành chỉ thiệt bao nhiêu thì thành công vậy nhá, không có thất bại bên ngoài mà thành công ngay ở trong lòng mình rồi, có phải không? Nhưng mà mình thuộc thuộc á là đôi khi thành công bên ngoài nhưng mà đã thật sự thất bại ngay ở trong lòng mình rồi, có phải không quý vị? Cái thứ hai họ tôi, thế thì ban tổ chức đại lễ Phật đản 2008 tại thủ đô Hà Nội của Liên Hợp Quốc là có mời thượng tòa việc tham luận thượng tòa học việc không? Thì tôi nói cứ mời thôi, chứ không mời được chứ. Mời là quyền của người ta, viết là quyền của tôi có cái quyền chứ. Phải, tôi chưa mời nữa. Nhưng mắc chi mình thảo hơn cái chuyện nữa. tôi nói thêm, đó là cái chuyện là cái chuyện đó là bây giờ tôi nói là cái chuyện mà cả anh Phật tử hỏi tôi. Thì tôi nói rằng là Liên Quốc học công nhận Đức Phật là một nhà văn hóa vĩ đại và đúng rồi. Sự công nhận như rửa đã gọi là đúng đắn chưa? Tôi cho rằng đó sự công nhận chưa đúng đắn. Đức Phật đâu có phải chỉ là một nhà văn hóa vĩ đại của chúng ta. Nhà văn hóa vĩ đại của những loài thì những loài nên hiểu chi nhà văn hóa vĩ đại nữa. Cái đâu phải chỉ có Đức Phật. Mà họ tổ chức đâu phải tổ chức đại lễ Phật đản mà là tổ chức cái ngày ra đời của nhà văn hóa vĩ đại của những loài. Họ nhìn Đức Phật nhìn khía cạnh của nhà văn hóa vĩ đại của những loài. Trong lúc đó mình tới với Đức Phật là mình nhìn Đức Phật á, là thiên thượng thiên hạ vô như Phật ngay, thập phương thế giới diệt vô tỷ thế gian sở hữu ngã tầng kiến nhất thiết vô hữu như Phật già. Chứ phải nhà văn hóa vĩ đại những loài chi nữa đó, đáng chi mô vĩnh dư nữa đó. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, trên trời dưới đất không có ai bằng Phật. Thập phương thế giới diệt vô tỷ, mười phương thế giới cũng có ai có thể so sánh bằng. Thế gian sở hữu ngã tầng kiến, thế gian này mà có một người mà nhất Phật thì cũng được thấy. Nhất thiết vô hữu như Phật già, tất cả không có ai bằng Phật hết. Đó là thái độ, đó là thái độ của người con Phật đối với Đức Phật. Thì chúng ta đặc biệt Đức Phật trở thành một nhà văn hóa, nhà giáo dục tâm thần. Đức Phật trở thành ra răng khía cạnh của cuộc sống. Nhà văn hóa vĩ đại thì của nhà giáo dục vĩ đại hay là ngã hàng của nhà giáo dục vĩ đại, nhà khoa học vĩ đại không, việt nhà vĩ đại không, pha này nhà xã hội học vĩ đại không, nhà nghiên cứu vĩ đại những loài không, phải không? Thế cho nên đừng mừng hụt này. Cha bọn mình có nghe chi thì kiếm không có tiền ra mà bùi á, kiểu cái bụng lèo hôm mà đặt mà cộng cho đừng có mượn của người ta mà làm sáng hết, còn mượn đời cả hết. Cho nên tìm cha mình thì mình có chí thì mình nâng nảy mượn của người ta thì phải đi bổn chứ đâu hay mình mượn đời lên anh em mình nói nhau rồi với cuối cùng cha như khổ như thế nào. Có thấy không? Có chỗ không? À, cái chuyện rõ ràng là thôi không phải. Chuyện rõ ràng là Đức Phật là vô thượng giả, là chẳng biến tri, là vô thường chẳng đặt chẳng giác, là toàn giác. Ngài là một toàn giác chứ đâu phải là chỉ một khía cạnh của văn hóa. Nhưng mà người ta thấy Phật của mình ngang đỏ thì cái là quyền của người ta, cho mình lại có Phật phòng á tông theo cái thầy của người ta vô duyên quá chứ là niềm tin Phật mày lâu như ở đâu, tín căn ở đâu, tín lực ở đâu, tận căn ở đâu, tận lực ở đâu, niềm căn ở đâu, niềm lực ở đâu, định căn ở đâu, định lực ở đâu, tuệ căn ở đâu, tuệ lực ở đâu, đi mừng hòa vui hòa nữa, hạnh diệt hòa. Có nhớ không? Mẹ ăn nhớ không? Mẹ chị có nhớ không? Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng chỉ là khách mời, cũng chỉ là khách mời thôi. Như vậy là rõ ràng là kỳ trá mình người khác kỳ ông hơn như vậy thì thôi. Phải em chào à? Nếu mà tỏ đối người xăm sợ xăm sợ sửa sọ áo của mình sửa sọ áo của mình sửa khăn khăn khỏi lên đường ở ra đôi khi người ta không mời người ta phục vụ thì mày không quan trọng. Cho nên cái nhận thức quá kém, cái tuệ giác quá kém, cái tâm nhìn về mặt văn hóa, giáo dục, chính trị, ngoại giao, sách lược và chiến lược quá yếu, hiệu quả. Đó là những cái mà tôi đã nói cho tất cả các anh chị em ở trong cái buổi tập họp. Mình làm cái nhà để có được cái nữa. nên nhận dạng chứ con nếu làm chuyện gì để mà an quốc lời dân thì ta tu là ta làm an quốc lời dân biết mấy rồi, nếu chính trị các cái nghiệp mà làm an quốc lời dân thì làm thầy tu là từ nó đã có cái đó, nó cần phải phải làm khác phải người đi không nói thẳng không vậy tôi nói đó nhà lầu cả anh đợi cho tôi có ở à ô tô cả anh đi cho tôi có đi à nó vợ đẹp thì cả anh cho tôi có vợ có con à thịt cả anh ăn cho tôi có ăn à thế là hình chuyện gì à dành cả anh kia dành bê con cái bệnh mà là cái bệnh thầy tu bệnh thầy tu thì thầy chi nói này được không? Không ưa thì nó không ưa. Đó là bệnh mình không, một cái bệnh là chúng tôi cố gắng khắc phục. Đôi khi không ưa mà nó không ưa mất lắm. Có phải không? Nhưng mà không thể nói cả cái đường. Không ưa mà nói ưa dễ sợ quá. Nó không ưa mà nói ưa dễ sợ hoàn đại đều như vậy đã làm được. Có phải không? Thà không ưa mà nói không ưa cái chủ quản mà ưa thì nói thôi phải ngồi đây để chuyển chơi đó. Mà không ưa thì nói ưa mà ưa thì nói ưa không ưa mà nói ưa ưa mà nói không ưa dễ sợ quá dễ sợ cái đó nó làm cho cuộc đời trở thành điên đảo trở thành khổ năng và trở thành nghi ngờ nhau và khi mà trở thành khổ năng và trở thành nghi ngờ nhau thì nó tạo ra những cái khổ đau và không thể xây dựng được, không thể phát triển được quốc gia. Có phải không quý vị? Cho nên cái bệnh ung thư mà không ưa thì nó không ưa mà ưa thì nó ưa cái bệnh nó còn dễ chịu như sao ấy. Không phải bệnh ung thư mà. Cả anh chị bác bài hát tôi vui.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tối khi hôm là tôi có tặng cho tất cả quý vị uống hướng đi của chúng ta mỗi vị đều có bài không?
Yeah.
Và có hai bài thơ trong đó có bài là chú tân thôi và một bài là lòng rã chim bao quý vị đã đọc chưa?
Yeah.
Yeah. Yeah. 2 năm rồi. Thầy Phật sống có rồi. Thầy Phật sống lắm biết thầy.
Ấm lửa khách
giữa chiều đông quân què mất nhân sinh giữa nắng hạ yêu tàn quá khứ đi rồi tương lai ảo mị hiện tại nào làm biến đổi thời gian tôi xin thôi xin ai đừng bắt càng để sống xưa còn mãi với trắng ngàn. Lòng dạ chim bay, lòng dạ chim bay phương trời bạc ngàn, vượt vui buồn vượt ảo giác trí buồn. Dòng sông chảy đôi bờ quỷ mị, cõi khen chê ngôn ngữ phù, rừng trúc đại đình gió chạm không lay, vầng trăng soi mặt truyền vơi đầy, cõi ký ức mặt hình bóng cũ đã lặng thinh ngôn ngữ hao gầy. Mở tâm ra tình như cánh hạt, cõi ba ngàn ảo giác không vương. Nhưng lá bay chân thường hiện lộ, lời kinh xưa mở lớn con đường. Nhìn kỹ suối đời lời thơ mộng mì, lời vô tình mà rời nhân gian, lời vô tình vượt cả quang sáng, lời vô tình dịu mọt tinh gian. Nhìn kỳ thọ đời trong từng sợi tóc, tóc vô tình nên không ngủ say, lời vô tình làm mây trắng bay, lời vô tình làm đá ngủ say, tâm vô tình lòng rã chim bay.
Quý anh chị chỉ có chí thì trình bày cho vui.
Nhà mặt thầy vừa rồi con có đi thành phố. Nhà mặt thầy vừa rồi con có đi thành phố ngang ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt ngày xưa. Và chiều nay đi qua bên chùa Thiền Tông con có thấy cái chiếc xe của Hòa Thượng Thích Quảng Đức và chùa Thiên Mụ, con có thấy chiếc xe của Hòa Thượng Thích Quảng Đức mà Phật giáo Việt Nam tôn xưng là vị Bồ Tát, vị Pháp Thiêu Thân. Nay cái ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt là ngã tư đường Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu đã được chính phủ hiện tại giải tỏa cây xăng và đưa cái tường của Bồ Tát Thích Quảng Đức ra giữa ngã tư. Nhưng mà thật ra thì con chưa thấy chi cả, thì thấy tôn gia trung quân. Ngoài ra con còn thấy một cái cuộn băng mà họ quay cái đoàn lễ đặc đã, trên đó có câu như thế này: lễ đặt đá tường đài Thích Quảng Đức, bỏ mất lấy chữ Bồ Tát Thích Quảng Đức. Cái việc này con cũng suy nghĩ rất nhiều mà không hiểu được cái gì cả. Hôm nay con mong thầy có hiểu chi về cái việc này thì nói cho chúng con được biết thêm về cái thông tin đó. Mong Phật.
Bồ Tát Thích Quảng Đức là của Phật tử. Nếu mà Phật tử hay là Phật giả chúng ta mà xây một công viên để tưởng niệm công hạnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức mà thiếu cái chữ đó thì anh thắc mắc là đúng. Nhưng mà đáng phải, không phải của mình à, ai xây đó?
Là bởi vì con hỏi thầy là bởi vì có nhiều Phật tử họ nói rằng Phật giáo hôm nay đáng mừng tường Bồ Tát Thích Quảng Đức đã được nhà nước trùng tu lại xây dựng lớn lắm.
Thì họ mừng cũng giống như là mình sắp sửa nơi đất kỳ đó. Cho nên đúng là phải lồng rạ chim bay phương trời bạn, dòng sông chảy đôi bờ bị mì cõi kháng chê muôn đời hư phù. Chim có thể tự do để bay khi cái lồng dột nó rạ. Còn chim mà bị nhốt trong lòng, dù cái lòng có sơn son tiệp vàng và con chim đỏ được cho ăn cao lương để bị đi nữa, thì thân phận của chim cũng chỉ là thân phận của con chim ở trong lòng. Dù là chim đại bàng mà nhốt trong lòng thì cũng vô cùng chim sẻ, chim sâu mà bay giữa bầu trời thì hợp. Phải không? Thế cho nên mình tu tập làm như thế nào để lồng ra cái chim đó không phải là giống phương trời tự do ấy. Lồng ra chim bay phương trời bạn nhạc, vượt vui buồn, vượt cảm nhạc kỹ vui. Kỹ cơ mấy đi nữa mà vẫn còn nằm ở trong cái cảm giác đời thương thì rong đồng ngã mức độ đó là không. Và cuối cùng cũng bị lông người lột. Và mình mà không vượt lên trên cái cõi khen chê thì mình cũng bị tất cả cái ảo giác. Người này là trí, người kia là ngu, người này là ngu, người kia là trí. Cứ như thế mà đã lừa nhau và gọi lên nhau. Có hại không? Hết. Trong lúc đó thì dòng sông chảy đôi bờ bị mì dòng sông nó chỉ chảy thôi, chân lý của cuộc sống là chảy. Mà hai bên bờ, người hai người được hai bên bờ cứ nói nháo bữa thôi, trong lúc đó dòng sông nó chảy mà cứ chảy. Hai người đứng hai bên bờ cứ nói nhau là bờ bên này đẹp, bờ bên kia xinh, bờ bên kia xấu, bờ bên này đẹp, nói nhau giả bộ thôi, nhưng mà dòng sông cũng chảy mà cũng chảy thôi. Cho nên hai người bên bờ cứ nói nhau bữa cũng chỉ chỉ cái chảy của dòng sông cả. Và cuối cùng dòng sông làm được riêng công việc của nó là chảy. Và vì nó chạy cho nên nó không chữa bất cứ một độc tố nào cho nó cả. Nó tiếp nhận nước từ nguồn sâu, từ nguồn cao, từ mặt sâu, và nó chạy về một biển cả mênh mông. Và rồi nó, một lúc nào đó nó sẽ làm hơi bốc lên làm mây, mây bạc thông dong, mây đen khi mùa hạ đến với các cầu. Khi mà mùa hạ đến thành quần mây đen trên nền trời là một điều hy vọng. Khi mùa thu đến thành quần mây vàng ở trên nền trời là một niềm vui. Phải không? Dòng sông nó chỉ là như vậy. Trong lúc đó hai người đứng hai bên bờ cứ nói nhau chỉ vậy. Và cố gắng làm thế này, làm thế kia để khẳng định mình ở bên này, mình ở bên kia. Bên này đẹp hơn bên kia đẹp hơn bên này. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai bên đều chẳng có chi đẹp cả, và ngôn ngữ hao này có phải không? Tuy nhiên cứ nhìn suối đời trong tầng sợi tóc, cứ nhìn những người ta có để Bồ Tát quản đức mình cười, ta để thích quản đức mình cũng cười, ta để ông thích quản đức mình cũng cười. Mà ta cũng cắt khiến mà để chữ đức không thì mình cũng cười. Bồ Tát quản đức đến nay đã 44 năm rồi, phải không? Có phải không? Không có công viên đó thì ngài Quảng Đức cũng đã trở thành là Quảng Đức rồi. Và nhà như có công viên đó thêm nữa thì Bồ Tát Quảng Đức cũng trở thành Bồ Tát Quảng Đức rồi. Không phải vì có cái đó mà ngài thêm chút Quảng Đức là thêm Quảng Đức nữa bố. Mà cũng có cả đoạn bất kỳ mốt khóa. Cho nên mình đừng có vui vụ mà đừng vua vụ. Cho nên quý vị biết chứ, mình có cái chuyện gọi là tài ông thất mạng á. Hết mất ngừa chưa chắc là rồi, mà được ngừa chưa chắc đã. Cho nên Phật tử chúng ta phải có tình trạng, chúng ta phải vượt ra khỏi cái cõi khen chê được rồi, cái đạo giác trí ngu được rồi đấy. Có như vậy chúng ta mới bước tâm vượt qua trạng đi trên con đường thượng đẳng. Rừng trong đại đình gió tràn không lan rồi lắc lên đấy. Linh đã lắc, mặc dù chưa có tiếng nhưng mà thấy nhúc nhích Linh giờ cầu Linh lắc rồi. Thì mình thấy không, Linh lắc dạng hạt rất mới. Thì thôi chúng ta thầy trò chúng ta, anh em chúng ta gặp nhau như vậy, chia sẻ được những cái kinh nghiệm tu tập, kinh nghiệm học hành, kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm mà duy trì tổ chức, kinh nghiệm phát triển tổ chức, kinh nghiệm mà tiếp nối truyền thống. Đó là một sự gặp gỡ quý báu, chúng ta trân trọng. cái giây phút này, và chúng ta đưa cái giây phút này trở thành ra những kỷ vật quý báu ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đứng dậy để hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, qua ba ngày ở đây, qua bốn lần Phật đàn, thầy đã cho chúng con quá nhiều những điều để chúng con chưa biết và có thể có những câu ăn chỉ ăn chưa từng biết được. Chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin cung kính thầy rộng rãi cho tất cả chúng con tâm thành đảnh lễ thầy đã hạnh.
Thank you.